Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì có ngày trường chủ nhật để nhắc nhở chúng ta tinh thần học lời Chúa. Chúng ta đã lắng nghe những bài cảm tường, những lời làm chứng cho chúng ta thấy được cái giá trị của lời Chúa được dạy, được học ở trong trường chủ nhật. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa bởi vì thấy tinh thần của các con cái của Chúa nhờ chúng ta trong những ngày vừa qua yêu mến Chúa và được thể hiện trong tất cả các lứa tuổi ở trong hội thánh. Chúng ta tham gia học lời Chúa có thể nói rất là đông. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không bao giờ thỏa mãn để mà dừng lại ở trong vấn đề khích lệ cùng nhau sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Và muốn sống cho Chúa, phục vụ Ngài cách thành công, hiệu quả, chúng ta không thể nào thiếu được lời của Đức Chúa Trời. Cho nên vì vậy ước mong rằng tất cả các con cái của Chúa chúng ta sẽ tiếp tục trung tín trong việc học hỏi lời Chúa trong trường chủ nhật, và cũng ước ao rằng sẽ có thêm nhiều ông bà anh chị em chúng ta sẽ nếu chưa từng thì chúng ta sẽ tham gia trường chủ nhật. Và ao ước của không phải là của ông trưởng ban trường chủ nhật, của tất cả các giáo viên hay là hội thánh chung mà thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, thứ nhất đó là một phần tất yếu của nhu cầu của đời sống chúng ta, những con cái của Chúa, chúng ta không thể thiếu được lời Chúa. Và thứ hai, nó cũng sẽ là bí quyết để cho chúng ta có thể xây dựng một hội thánh, và với đời sống của chúng ta là đời sống yêu thương, với cái công việc của chúng ta đó là sống yêu thương và mang tin lành của Chúa giữ mọi người, thì lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta lớn lên, được tăng trưởng ở trong đức tin cũng như là kết quả cho đời sống và công việc mà chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Đề tài mà chúng ta nhìn thấy buổi sáng hôm nay, ai là con của Chúa? Chắc quý ông bà anh chị sẽ ngạc nhiên và hỏi rằng tại sao lại điều này lại được đặt ra? Bởi vì nếu chúng ta là con của Chúa, chúng ta biết rất là rõ, chúng ta tin Chúa, đương nhiên chúng ta là con của Chúa. Và Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rõ hơn là Chúa biết ai thuộc về Ngài, ai là con của Ngài. Nhưng mà ba điều mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay để cho chúng ta có thể kiểm tra lại đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta vui mừng và hãnh diện xưng mình là con của Chúa, thì chúng ta phải xác quyết được con của Chúa là ai. Con của Chúa là người mà sống có một cái đời sống như thế nào, và con của Chúa phải là người mà tiếp tục được Chúa sử dụng cho danh vinh hiển của Ngài ở trên đất như thế nào. Cho nên xưng là con cái của Chúa, điều đó có thể dễ, nhưng mà thật sự nhận biết mình là con cái của Chúa, sống đúng với trách nhiệm con cái của Chúa, và để mà có thể tiếp tục làm vinh hiển danh Cha của chúng ta, thì không phải ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng mà làm được. Cho nên chúng ta sẽ có một cơ hội để suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 22 đến câu 25, tôi và quý ông bà anh chị đã từng học ở trong đề tài là sống theo lẽ thật. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm ai là con của Chúa trong ba điều. Thứ nhất, con của Chúa đương nhiên phải là người được sinh ra bởi Chúa, phải không? Chúng ta vui mừng hãnh diện vì mình là con của cha mẹ mình. Và nếu mà cha mẹ của chúng ta là một người nổi tiếng, có một địa vị ở trong xã hội, có những cái gì đó rất là lợi điểm, chúng ta rất là hãnh diện xưng mình là con cái của ông ấy, của bà ấy, phải không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta biết, người ta Việt Nam có câu là thấy sang thì bắt quàng làm họ. Cho nên thì có những người mình không có cái mối liên hệ gì đến với những cái người nổi tiếng đó, nhưng mà trong cái hoàn cảnh nào đó chúng ta tự nhận vào để mà mua một cái điều gì đó. Nhưng mà rồi đôi khi thì chúng ta thấy cuộc đời nó cũng lại có những cái chuyện buồn cười hay là trớ trêu. Chúng ta thấy ở tại Việt Nam đó, trước đây đó thì trên cái ID hay là tiếng Việt của chúng ta là chứng minh thư đó, thì bắt buộc có một cái mục để gọi là tôn giáo. Thế và dĩ nhiên mà phải đưa tôn giáo vào trong đó thì luôn luôn là cái người mà khi họ lập ra họ xem mà cái người này có đạo tin lành hay là công giáo chẳng hạn, thì luôn luôn là bị nhìn với một cái gì đó rất là khác biệt. Thế mà bây giờ hiện nay đó thì người ta lại đang tiến một bước nữa, đó là trên ID, trên chứng minh thư đó thì họ lại cho luôn cả tên cha mẹ của cái người có cái ID đó vào trong đó nữa. Thế mà bị gặp phản đối rất là nhiều. Đơn giản là vì cớ là tại sao mà nhìn cái nhận diện cái người này thôi mà lại còn phải đưa cả cha mẹ của người đó vào. Thế thì nếu mà có những em bé mà mồ côi cha mẹ từ nhỏ hay là bị cha mẹ bỏ rơi, bây giờ để trống ở trong chỗ đó thì dĩ nhiên là người ta cũng phải tủi thân, phải không? Thế rồi thì có nhiều cái trường hợp khi mà đưa tên cha mẹ mình vào ở trong ID đó, tức là xâm phạm vào cái đời tư của người đó, cái việc đó không cần thiết. Cho nên dù bị phản đối thì nhưng mà người ta vẫn đang tiếp tục tiến hành cấp rồi đổi cái chứng minh thư và có ghi tên cha mẹ vào. Nhưng mà với chúng ta là con cái của Chúa, cho dù chúng ta không cần một cái giấy tờ nào để mà chứng minh mình là con cái của Chúa, xong cái điều quan trọng đó là gì? Điều quan trọng đó là chúng ta biết mình là ai, biết mình được đặt để ở trong cuộc đời này không phải chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, nhưng đó là sự sinh ra, thứ nhất là của Chúa qua cha mẹ của chúng ta cho chúng ta bước vào trong đời sống này. Và quan trọng hơn hết, đó là cái biến cố mà Chúa sinh ra chúng ta về phương diện thuộc linh. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng một cái người được sinh ra bởi Chúa là một người có một cái tấm lòng được tẩy sạch bởi chân lý là huyết của Chúa Giêsu Christ. Bất cứ một ai muốn trở nên con của Chúa đều phải bước qua cái cánh cửa đầu tiên, đó là gì? Đó là chúng ta phải được tẩy sạch bằng huyết của Chúa cứu thế. Ê-phê-sô chương 5 câu 25 cho đến câu 26 cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ ở trong cái tình nghĩa, trong mối liên hệ vợ chồng. Và khi mà dạy về cái điều này đó, thì sứ đồ Phaolô nhân danh Chúa, ông nói luôn với chúng ta cái gì? Chúng ta cùng mở Ê-phê-sô chương 5 câu 25 câu 26. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiền, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt mọi người, trước mặt Ngài. Con của Chúa là những người, là chúng ta, trước đây là những tội nhân xấu xa, tội lỗi đầy mình, nhưng bây giờ chúng ta là những người đã được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu chúng ta, Đấng đã xả thân cho chúng ta ở trên thập tự giá. Cho chúng ta nhận biết điều đó rất là rõ. Bởi vì cái ngày, cái thời điểm mà chúng ta gặp Chúa Giêsu, nhìn lên thập tự giá để thấy được Ngài đã yêu chúng ta, đã chết cho chúng ta, và chúng ta nhận Ngài, nhận cái công ơn của Ngài, nhận cái điều mà Ngài đã làm cho chúng ta đó vào trong đời sống của mình, thì Kinh Thánh mô tả chúng ta, huyết của Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta, để biến đổi chúng ta trở nên những người đầy vinh hiền, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng mà thánh sạch để có thể đứng được ở trước mặt của Đức Chúa Trời. Không ai có thể đứng được trước mặt của Đức Chúa Trời vì đó là những người tội lỗi. Cũng như không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời vì chúng ta sẽ phải nổ con người. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao quý ông bà anh chị và tôi có thể bước vào ở trong đền thờ này, có thể ở bất cứ nơi nào để có thể ca hát, ngợi khen, tôn vinh Chúa, để có thể cầu nguyện với Chúa, để có thể tâm giao với Chúa, và chúng ta vui mừng hãy diện vì lấy lời của Chúa làm mục đích và lẽ sống cho cuộc đời của chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta là con của Chúa, vì chúng ta đã một lần gặp Chúa và huyết của Ngài đã tẩy sạch chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin, tiếp nhận Chúa cứu thế làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Thứ hai, con của Chúa là người có một cái đời sống được tái sinh bởi lời của Đức Chúa Trời, và lời đó hành động trong chúng ta nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Giăng chương 3 câu 5 cho đến câu 6. Đó là cái điều mà Chúa Giêsu đã nói với giáo sư Nicodem. Cho ông biết rằng tất cả mọi người đều phải có một cái biến cố. Không phải là vấn đề có một tôn giáo, kể cả tôn giáo là thờ phượng Đức Trời giống như là của giáo sư Nicodem đang có. Nhưng mà gì? Nhưng mà đó là nhận biết mình là tội nhân và tiếp nhận ơn cứu độ của Chúa cứu thế. Cho nên tất cả mọi người đều phải sanh lại, tất cả mọi người đều phải được tái sinh. Và cái sự tái sinh đó là việc của ai? Việc tái sinh đó là việc của Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài. Thánh Linh của Chúa ngự vào cuộc đời của chúng ta và bắt đầu biến đổi chúng ta, tái sinh chúng ta, làm nên chúng ta một bản chất mới, tái tạo trong chúng ta một con người mới và để đưa chúng ta đến một cái đời sống mới. Và đó là con của Chúa. Và quý ông bà anh chị có nghĩ rằng đây là những cái điều mà bình thường không? Đây là những điều hết sức kỳ diệu. Mỗi chúng ta có thể gặp Chúa trong cái trường hợp khác nhau, có thể có những cái gì đó hết sức là đơn sơ khác nhau. Nhưng mà ở tại đây nó cho chúng ta nhìn biết được rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến như thế nào. Tại sao chúng ta có thể nhận biết mình là một tội nhân? Tại sao chúng ta có thể nhìn biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế? Tại sao chúng ta có thể ăn năn tội lỗi của mình và quay bước về với Đức Chúa Trời và đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu Christ? Tất cả đó là nhờ lời của Ngài đã hành động trong chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái ơn này của Chúa, thấy được cái điều kỳ diệu này của Chúa, và để cuộc đời của chúng ta biết mình là ai, và điều đầu tiên, con của Chúa biết mình được sinh ra bởi Chúa, và chúng ta không ngớt lời để mà cảm tạ Chúa. Một mục sư người Liên Xô kể một câu chuyện như thế này. Một hôm ông đang đi trên chuyến xe lửa vắng tanh, ở trên toa chỉ có mình ông với lại một người hành khách khác. Hai người bắt đầu trò chuyện thông thường và vị mục sư cho người bạn đồng hành biết rằng ông đang phục vụ một nhóm tín hữu Cơ Đốc. Vừa nghe nói đến Chúa Giêsu thì như một phản ứng rất là tự nhiên, cái người bạn vô thần kia liền lên tiếng đả kích tôn giáo cách thậm tệ, rồi bắt đầu trình bày cái chủ nghĩa vô thần của mình. Vị mục sư kiên nhẫn lắng nghe và lợi dụng cơ hội đó để bắt đầu giới thiệu tin lành. Và mục sư cũng mở cuốn kinh thánh mang theo để đọc vài câu cho người bạn vô thần nghe, nhưng mà người này vẫn khăng khăng giữ vững cái lập trường của mình và không tin, không có chấp nhận. Sau khi nói chuyện khá lâu và thậm chí có những lúc tranh cãi rất là sôi nổi, thì hai người thấm mệt và cùng ngồi thinh lặng. Vị mục sư đứng dậy đi ra khỏi toa một lúc, nhưng mà khi quay lại thì ông thấy quyển kinh thánh ông vốn để trên bàn bây giờ đã biến mất. Ngay khi đó người bạn tiến lại và nói với ông rằng: "Tôi đã ném quyển kinh thánh của ông để đừng có ai đọc những cái lời nhảm nhí nữa." Vị mục sư chỉ biết yên lặng, chờ xe đến ga và bước xuống. Vài tháng sau, có một người lạ mặt đến tìm vị mục sư này ở tại nhà thờ. Và người đó xin được cầu nguyện tin Chúa. Người đó giải thích như thế này: "Cái câu chuyện tôi nói đây có vẻ vô lý, nhưng mà là 100% sự thật. Là thợ nề hôm đó tôi đang xây nhà tại cái công trường gần đường xe lửa. Khi đoàn xe lửa đi qua thình lình, tôi thấy có một cái cuốn sách từ toa xe đó được ném qua cửa sổ và rơi chỗ cách tôi đứng chỉ có vài mét. Tôi nhặt lên và thấy trong tay mình đó là một cuốn kinh thánh. Tôi đọc kinh thánh và bây giờ tôi biết rằng mình là một tội nhân, tôi quyết định đến tin nhận Chúa. Xin mục sư hướng dẫn tôi." Vì mục sư hỏi về cái ngày, giờ và địa điểm thì ông nhận ra đó chính là cuốn kinh thánh mà người bạn đồng hành vô thần đã vứt ra khỏi cửa sổ cách đó vài tháng. Và trên đó có cái tên, có cái địa chỉ của vị mục sư, và đó là cái cuốn kinh thánh mà người thợ nề này đã nhặt được và sau đó tìm lại đến vị mục sư và bày tỏ rằng mình sẵn sàng để có thể tin Chúa Giêsu. Tôi biết rằng cuộc đời của tất cả quý ông bà anh chị và tôi có rất là nhiều những cái điều đáng nhớ. Nhưng mà phải có một cái điều đáng nhớ nhất. Đó là cái ngày mà lời của Đức Chúa Trời đã sinh ra chúng ta ở trong gia đình của Chúa, biến chúng ta trở nên con cái của Chúa. Cho nên con của Chúa là người được sinh ra bởi Chúa. Mà sinh ra bởi Chúa là gì? Nhờ huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá, nhờ lời của Ngài qua Thánh Kinh được hành động, được tác động trong quyền năng của Đức Thánh Linh để mà giúp chúng ta có thể ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giêsu và bước vào một đời sống mới, tiếp tục nhờ lời của Chúa khi chúng ta sống theo Thánh Linh của Chúa hành động và biến đổi chúng ta trở nên một con người mới. Và đó là địa vị, là chỗ đứng mà quý ông bà anh chị và tôi đang có ngày hôm nay, đó là con của Chúa. Điều thứ hai, bất cứ một người cha mẹ nào không bao giờ muốn con của mình nó cứ nhỏ xíu mãi, phải không? Muốn con của chúng ta nó sẽ được lớn lên mỗi ngày. Từ cái chỗ giống như Kinh Thánh nói, đó là bắt đầu bằng sữa, sau đó đến đồ ăn lòng, giống như là cháo, bột, rồi đến một lúc đến đồ ăn đặc là cơm và những cái món ăn khác. Nó cho thấy một cái sự lớn lên, một cái sự trưởng thành, mạnh khỏe, khôn ngoan. Không ai muốn con của mình mà không có lớn lên hay là lớn lên rất là chậm. Không ai muốn con của mình lớn lên mà nó còi cọc, nó nay ốm mai đau, ngày kia bệnh, phải không? Không ai muốn con của mình mà ốm yếu ở trong cái tình trạng là không trưởng thành, không phát triển về thể chất và cũng kém đi cả cái sự phát triển về tâm trí nữa. Không ai muốn như vậy, phải không? Nhưng mà con của Chúa nhiều khi chúng ta phải cẩn thận. Tại sao? Vì chúng ta tin Chúa, chúng ta là con của Chúa, nhưng mà chúng ta nhiều khi lại không chịu trưởng thành, không muốn trưởng thành. Nhưng mà Chúa muốn con của Ngài trưởng thành. Nếu chúng ta là cha mẹ muốn con của mình trưởng thành được lớn lên, thì chúng ta phải biết rằng Chúa còn ao ước kỳ vọng con của Ngài về thuộc linh đó còn phải lớn lên trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa. Và cái gì để biểu lộ cho chúng ta biết rằng một người con của Chúa là một người đã trưởng thành? Ở đây nói, anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đã có lòng yêu thương anh em một cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Cái nếp sống của người được trưởng thành ở trong Chúa chính là nếp sống yêu thương. Và cái yêu thương đó được bày tỏ ra ở trong gì? Tuần trước chúng ta mới học điều răn mới. Điều răn mới nói gì? Cái phạm vi của yêu thương là ai? Đó là giữa những người tin Chúa. Cái tính chất của yêu thương là như thế nào? Là yêu bằng tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta. Thế thì sống yêu thương anh em mình ở đây với tính chất là gì? Ba điều chúng ta cũng đã từng học và tôi nhắc lại. Thật thà, sốt sắng và hết lòng. Ba cái điều này đó, nó cho chúng ta thấy một cái sự trưởng thành ở trong đời sống yêu thương, và nó cũng chính là cái sự trưởng thành của một con cái của Chúa. Bây giờ chúng ta quay trở lại. Khi là một em nhỏ thì sao? Sứ đồ Phao-lô ông nói, khi chúng ta là con trẻ, chúng ta nói như con trẻ, suy nghĩ như con trẻ, hành động như con trẻ. Và chúng ta có thể thấy được cái lời nói, cái suy nghĩ, cái việc làm của con trẻ đó nó rất là nhiều, phải không? Có nhiều khi nó ngây thơ, rất là dễ thương, phải không? Nhưng mà nhiều khi cũng mang đến cho chúng ta rất là nhiều những điều khó chịu, phải không? Và chúng ta muốn con của mình thoát khỏi những cái tình trạng đó và trưởng thành, phải không? Để nói, để suy nghĩ, để hành động giống như là một người trưởng thành. Con của Chúa là người gì? Con của Chúa là người sống yêu thương. Và cái tình yêu mà Chúa muốn nói với chúng ta ở tại đây trong thơ Phi-e-rơ đó là gì? Chúng ta có thể nhìn thấy được cái tình yêu này đó ở ngay trong đời sống của Phi-e-rơ là một người trưởng thành. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài gặp Phi-e-rơ ở bên bờ hồ Gê-nê-sa-rết. Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ rằng con có yêu ta không? Phi-e-rơ chỉ có thể trả lời rằng, và khi Chúa hỏi rằng con có ngươi yêu ta bằng tình yêu thiên thượng được không? Giống như ta yêu con không? Thì Phi-e-rơ trả lời với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Ngài, nhưng mà con chỉ có thể yêu Ngài, cái từ yêu đó trong nguyên nghĩa là gì? Là tình yêu của con người xác thịt, tình yêu hạn chế. Và chúng ta có thể thấy được cái tình yêu đó nó hạn chế ở trong chỗ nào? Phi-e-rơ đã có những lúc yếu đuối, và trong cái sự yếu đuối đó tột cùng chúng ta biết ông đã chối Ngài. Cho nên ông nói rất là thật, Chúa ơi, dù Ngài yêu con như vậy và Ngài muốn con yêu Ngài bằng tình yêu thiên thượng như vậy, nhưng mà con phải nói thật lòng với Chúa rằng cho đến giờ phút này con chỉ có thể yêu Ngài bằng tình yêu của con người thôi. Nhưng mà khi Phi-e-rơ nói với chúng ta ở tại đây, anh em hãy yêu thương nhau một cách sốt sắng hết lòng, nhiệt thành, thì ông đã dùng cái tình yêu này là tình yêu thiên thượng. Nó cho thấy rằng cái tình yêu của Phi-e-rơ ngày xưa trong những cái buổi đầu theo Chúa là tình yêu của con người. Nhưng bây giờ thời gian, năm tháng theo Chúa được đào luyện, được trưởng thành, và quan trọng nhất là những cái biến cố, những cái gì đó mà Phi-e-rơ đã chứng kiến, và nhất là được tác động bởi sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, đã đưa ông đến một cái đời sống trưởng thành từ tình yêu của con người xác thịt để tiến đến đời sống của ông đầy tràn tình yêu thiên thượng. Và chỉ khi có điều đó, Phi-e-rơ mới có thể nhân danh Chúa mà nói với những người khác rằng, anh em ơi, các con cái bé mọn của ta ơi, hãy yêu nhau một cách thật thà, sốt sắng, hết lòng. Đó là tình yêu của thiên thượng. Nếu không trưởng thành ở trong tình yêu của Chúa đối với mình, thì không thể nào có thể nói với những người khác. Và vì Phi-e-rơ đã kinh nghiệm được cái điều đó, cho nên ông muốn chúng ta hãy yêu thương nhau ở trong gì? Thật thà, có nghĩa là chân thành, thành thật, không có giả hình, không có đóng kịch. Sốt sắng có nghĩa là không phải chỉ là cái nhiệt thành niềm nở ở bên ngoài, nhưng mà là một cái sự mãnh liệt sôi trào ở bên trong của một đời sống được thúc giục bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa. Hết lòng có nghĩa là một cái đời sống tinh sạch, thánh khiết, và để chúng ta có thể đến với nhau đó không có cái điều gì phải che giấu, không có điều gì mà chúng ta phải sợ hãi cả. Và chỉ khi có cái tình yêu này đó mới giúp cho chúng ta có thể sống cho Chúa. Và lần trước chúng ta cũng đã học, và nó cũng có một cái điều liên hệ nữa này, đó là gì? Để qua cái nếp sống yêu thương đó mà người khác sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa Cứu Thế. Lần trước tôi cũng đã nói, không phải chúng ta dâng nhiều tiền cho Chúa thì chúng ta đã chắc hẳn là con cái của Chúa để người ta ca ngợi. Không phải là chúng ta nói về Chúa thật là nhiều thì đó là điều để cho người ta có thể nhìn biết chúng ta là con cái của Chúa. Không phải là điều này điều kia chúng ta làm mà người ta có thể nhìn biết được chúng ta là con cái của Chúa. Nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh đó là gì? Là khi chúng ta yêu nhau bằng tình yêu của Chúa và giữa những con người này ở trong hội thánh thì thế gian sẽ nhìn thấy hội thánh này, sẽ nhìn thấy được cái vẻ đẹp của đời sống chúng ta và biết chúng ta là con của Chúa. Cho nên người được trưởng thành ở trong Chúa là sẽ sống yêu thương anh em của mình. Và chúng ta phải nài xin Chúa thương xót để chúng ta có được cái đời sống trưởng thành đó. Nài xin Chúa thương xót để chúng ta là con của Chúa và chúng ta trưởng thành mỗi một ngày. Kinh Thánh mô tả chúng ta, Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Và đời sống của Chúa Giêsu thật là đẹp đẽ. Từ khi đến nơi máng cỏ cho đến khi lên thập tự giá, và Chúa nói với tất cả những kẻ thù của Ngài. Ngài không coi ai là kẻ thù, nhưng mà họ đã đặt Ngài vào trong thế kẻ thù. Chúa nói với họ, trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Một đời sống quá đẹp đẽ, phải không? Một đời sống toàn hảo, một cái đời sống mà cho chúng ta thấy rằng cả dưới đất và trên trời đều xác nhận rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại, là đấng đã làm trọn mọi điều để cho chúng ta những tội nhân mà ngày hôm nay có thể được cứu và trở thành con cái của Chúa. Cho nên vì vậy, cái đời sống của một người trưởng thành ở trong Chúa nó được thể hiện ra ở trong nếp sống yêu thương. Cho nên con của Chúa thứ nhất đó là gì? Là người được sinh ra bởi Chúa. Thứ hai, con của Chúa là người được trưởng thành ở trong Chúa. Nhưng mà cái gì để làm cho chúng ta có thể trưởng thành ở trong đời sống đức tin đấy, ở trong đời sống yêu thương đấy? Đó là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Phi-rơ ông dùng một cái hình ảnh này để mô so sánh cho chúng ta rất là hay. Anh em được tái sinh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiền của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa sẽ rụng. Ở đây ông nói đến cho chúng ta cái hình ảnh của một hạt giống. Và cái hạt giống đó nó có hai cái loại khác nhau. Cái loại hạt giống cũ là gì? Cái loại hạt giống cũ là cái bản chất tội lỗi. Đó là cái con người với những cái hành vi, với cái nếp sống băng hoại vì cái hạt giống tội lỗi ở trong đời sống của mình. Cho nên, cho dù có thể có điều này, điều khác, thành công ở trong cuộc đời, nhưng mà bất có quá là gì? Là cỏ. Cứ ông bà anh chị, chúng ta cứ đôi tuần, ba tuần một lần phải cắt cỏ, phải không? Nhà thờ cũng vậy thôi. Tại sao mà chúng ta phải cắt cỏ? Là vì sao? Là vì nó lên rậm rạp quá. Thứ nhất là nó không có đẹp. Thứ hai mà để cỏ đó như vậy đó thì city họ cũng nhắc rồi, thì mình không có làm thì họ sẽ phạt thôi. Và chúng ta biết rồi, đời sống của cỏ là gì? Được vài tháng phải không? Và nếu mà nó có những cái hoa cỏ nó lên đó, giả dụ như nó có đẹp đến mấy chăng nữa, nhưng mà cuối cùng thì gì? Nó cũng phải bị cắt. Và đó là cái nếp sống ngày xưa của chúng ta, là những con người cũ, những con người tội lỗi. Cho dù có kết quả, có tốt đẹp gì chăng nữa, thì tất cả cũng giống như là cỏ. Vinh huyền của nó cũng giống như cỏ. Và rồi thì gì? Mặt trời lên nắng sằng, cỏ khô hoa rụng. Mà bây giờ không phải là đợi mặt trời lên nữa, mà chúng ta lại còn phải dùng lawn mower nữa mà cắt nữa, thì chúng ta biết rồi, phải không? Bao nhiêu cỏ đều bị phát hết, không có cái giá trị gì cả. Và đó là cái hạt giống cũ ngày xưa của cái cuộc đời tội lỗi. Nhưng bây giờ hạt giống của Chúa là lời của Đức Trời được gieo ở trong đời sống của chúng ta thì làm gì? Nên một cái đời sống để có thể hình thành và đầy rẫy và phát lộ ra, đó là đời sống, là nếp sống yêu thương, là tình yêu của Chúa cụ thể. Đó là hạt giống mới. Hạt giống mới đó bởi đâu? Nhờ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi một ngày, tại sao chúng ta phải học hỏi suy gẫm lời của Chúa? Tại sao mà mỗi một hàng tuần chúng ta không phải là chỉ có thì nhỏ giờ nhóm và chúng ta lắng nghe lời Chúa, mà chúng ta phải có những buổi nhóm học kinh thánh, cầu nguyện, có trường chủ nhật? Tại sao? Là vì lời của Chúa có thể trồng, để có thể hình thành ở trong chúng ta, và để hạt giống đó nảy sinh và để làm nên cho chúng ta một đời sống yêu mến, kính sợ Chúa và bày tỏ cái nếp sống đó yêu thương ra ở trong gia đình, ở trong hội thánh và bên ngoài xã hội. Không có lời Chúa không làm gì được. Tôi nhớ khi tôi đang học ở trong trường kinh thánh, thì vị giáo sư của chúng tôi thì ông nói nhớ rằng là đời sống của mình và sau này mà đi ra phục vụ Chúa rồi đó thì cũng phải khích lệ hội thánh của Chúa. Một tuần mà đến nhà thờ một lần buổi sáng chủ nhật đó mà giả dụ nghe được một bài giảng đầy ơn chẳng hạn đó thì cũng chịu, bất quá cũng chỉ là ăn một bát phở thôi. Mà người Việt Nam đó thì gì? Thỉnh thoảng mới ăn phở, còn thường xuyên thì phải ăn cơm. Cho nên phải thường xuyên học hỏi suy gẫm lời Chúa. Và một trong những phương cách để thường xuyên học hỏi suy gẫm lời Chúa đối với hội thánh của chúng ta đó là gì? Đó là trường chủ nhật. Cho nên ước mong các con cái của Chúa trung tín ở trong việc học hỏi lời của Chúa ở trong trường chủ nhật. Đó là cái phương cách để cho đời sống của chúng ta được lớn lên. Đó là cái phương cách để chúng ta hình thành một cái đời sống, một cái hạt giống của sự yêu thương đó được nảy sinh ở trong chúng ta và giúp cho chúng ta có thể yêu nhau một cách thật thà, sốt sắng và hết lòng. Thứ ba, con của Chúa phải là người kết quả cho Chúa. Đó là cái điều phải chắc chắn. Con của Chúa phải kết quả cho Chúa. Không có một bậc cha mẹ nào nuôi con khôn lớn lên mà lại không ao ước kỳ vọng rằng đứa con của này, đứa con của mình đó lớn lên nó sẽ làm hãnh diện mình. Phải không? Mỗi một năm, nếu mà con cái của chúng ta đó được tôn vinh ở trong cái ngày cuối năm của trường học đó, khi mà nó được đọc tên lên ở trên đó, nhận lấy những cái giấy khen, phải không? Rồi thì nhất là những cái em ở những năm cuối cấp đó lại còn được scholarship, lại còn được những cái quà tặng của các trường đó, chúng ta hãnh diện không? Cái năm ngoái tôi ở Đà Lạt đó thì xin lỗi, ở tại đây thì chứng kiến ngày cuối cùng của năm học và trao những cái giấy khen cho học sinh đó, thì tôi thấy có những em mà lớp 12, và quý vị có thể tưởng tượng được ngoài những cái giấy khen, những cái tặng phẩm của nhà trường đó, thì em đó đồng thời có thể nhận được mấy cái scholarship của các trường đại học, và tổng có những em mà tôi ngồi tôi tính mấy cái scholarship đó cộng lại đó lên đến cả gần 200.000 đô la. Cha mẹ hãnh diện không? Ngồi đó hãnh diện chứ, phải không? Vì con của mình mà, đúng không? Chúa đang nhìn cuộc đời của chúng ta, Ngài có hãnh diện về cuộc đời của chúng ta không? Và nếu chúng ta là con của Chúa, chúng ta phải ao ước làm hãnh diện cho cha của chúng ta, tức là làm vinh hiển danh Chúa. Mà làm vinh hiển danh Chúa là gì? Làm vinh hiển danh Chúa là kết quả cho Chúa bằng việc lưu truyền tin lành là lời của Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ viết cho các tín hữu người Hê-bơ-rơ, ông viết là tại đây, anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, anh em đã được tái sinh, anh em đã được lắng nghe lời của Đức Chúa Trời là tin lành rao giảng cho anh em. Phi-e-rơ đang muốn nói cái gì? Ông muốn nói với họ rằng, thứ nhất, cái đời sống của họ hiện nay được cứu và được kết quả như vậy, đó là gì? Nó có một cái lịch sử. Những năm tháng xa xưa hàng ngàn đời trước, Đức Trời đã yêu thương cha ông của họ, đã kêu gọi ông cha của họ là Abraham. Và rồi, trong cái niềm tin ở nơi Chúa mà Chúa đã thiết lập cho ông cha của họ, tổ tiên của họ, những cái lời hứa, những cái giao ước hết sức là vĩ đại. Và trong những cái lời hứa, những cái giao ước đó, chúng ta biết điều quý giá nhất cho họ là gì? Đó là có luật pháp, có lời của Đức Chúa Trời đi theo họ suốt bao nhiêu năm tháng. Và cho đến cái giờ phút này đó, họ được cứu là vì gì? Đó là cái sự thành toàn lời hứa của Đức Chúa Trời. Cho nên, vì vậy, họ phải biết rằng quá khứ, hiện tại và tương lai, cả đời sống của họ, ông cha của họ ngày xưa, họ ngày nay và con cái của họ sau này có tiếp tục được phước hay không là gì? Là tùy thuộc họ đáp ứng lại với lời của Đức Chúa Trời. Vậy thì, người kết quả cho Chúa là người lưu truyền tin lành là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lưu truyền tin lành ở đâu? Lưu truyền lời của Đức Chúa Trời như thế nào? Có ba điều tôi muốn khuyên bạn chị lưu ý. Thứ nhất, ở trong gia đình của mình, chúng ta mở Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu thứ 4 cho đến câu thứ 9. Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu thứ 4 cho đến câu thứ 9. Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu thứ 4 cho đến câu thứ 9. Trước khi tiến vào đất hứa, Chúa nói với Môi-se tất cả luật lệ của Ngài. Môi-se phải truyền nhân danh Chúa để mà truyền lại luật lệ đó cho dân sự. Và đây chúng ta xem Phục truyền luật lệ ký chương thứ 6. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ 4. Đây là lời của Chúa qua Môi-se và đến với dân của Chúa. Hỡi Israel, hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trổi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa của ngươi nữa. Mô-sê đang nói với một thế hệ đã nhận biết lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ họ đã kinh nghiệm được phước hạnh khi bước vào đất hứa. Nhưng mà họ phải tiếp tục làm điều đó cho gì? Phải tiếp tục dạy dỗ cho con cái của họ, nói đến khi lúc ngồi ở trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc đứng dậy, buộc nó ở trên tay giống như là một dấu, để nó ở giữa hai con mắt giống như là ấn chí, và viết các lời đó ở trên các cột nhà, để bất cứ đi đâu, ngồi đâu, quan sát lúc nào cũng sẽ thấy lời của Đức Chúa Trời đập vào mắt của họ, con cái của họ, để có thể sống theo. Đó là phương cách để mà lưu truyền lời của Đức Chúa Trời ở trong gia đình của chúng ta. Ở giữa hội thánh của Chúa, cái phương cách nào để chúng ta có thể lưu truyền lời của Ngài? Chúng ta mở Hebrew chương thứ 10, chúng ta xem câu 23 cho đến câu 25. Hebrew chương 10 câu 23 cho đến câu 25. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng chung với nhau, và rồi được nhắc nhở nhau trong việc gì? Trong việc học, trong việc thực hành lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta trong hội thánh của Chúa cảm tạ Chúa vì chúng ta cho đến giờ phút này vẫn duy trì được những cái sinh hoạt. Chúng ta học hỏi thờ phượng Chúa, cầu nguyện với nhau trong ngày Chủ nhật, trong ngày thứ bảy, trong buổi nhóm học kinh thánh ở khu vực tối thứ năm, trong sinh hoạt của lớp trường Chủ nhật của các lứa tuổi. Tất cả những cái phương cách đó là gì? Là để chúng ta giữ mình và để quan tâm giữ nhau ở trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Nhất là cái ngày này là cái ngày nào? Là cái ngày ấy hầu gần chừng nào, là ngày của Chúa trở lại chừng nào. Cái thời kỳ mà chúng ta đang sống đây là cái thời kỳ cuối cùng. Ngày của Chúa rất là gần, và chúng ta biết rằng chúng ta càng phải gần gũi nhau, càng phải giữ nhau ở trong lời của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta có thể sa ngã, chúng ta có thể bị cám dỗ, chúng ta có thể bị gục ngã bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể sờn lòng trong việc trông đợi Chúa đến. Chúng ta có thể yếu đuối, chúng ta có thể nản lòng vì việc nọ việc kia, và nhiều khi đời sống của chúng ta đó có thể xa Chúa, không còn là những người mà được giữ gìn tình yêu của Chúa với Chúa và với anh em của mình. Cái gì để gắn kết, để nối chúng ta lại? Đó là lời của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, lời của Chúa khi chúng ta được giữ ở trong đời sống cá nhân là gia đình của mình, ở giữa anh em trong đức tin của mình là hội thánh, thì mới giúp cho chúng ta có thể tiếp tục thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã giao phó cho chúng ta. Ma-thi-ơ chương 28 câu 16 cho đến câu 20. Đó là đại mạng lệnh của Chúa. Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúng ta phải làm chứng, phải nhân danh Chúa để nói về sự cứu rỗi cho những người khác. Và đó là cái công việc mà đời sống của chúng ta, hội thánh của Chúa luôn luôn được khích lệ, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ nản lòng và không bao giờ dừng bước. Đó là gì? Đó là cái phương cách để mà lưu truyền tin lành là lời của Đức Chúa Trời. Và để làm được điều đó, tất cả chúng ta ai nấy phải cậy nhờ ơn thương xót của Ngài. Và trong cậy nhờ ơn thương xót đó, đừng bao giờ quên rằng chúng ta là con của Chúa. Con của Chúa, chúng ta phải suy nghĩ đến cha của mình, phải không? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vật lộn, lo toan rất nhiều điều. Lo cho gia đình của mình miếng cơm manh áo, cho con cái của mình học hành, cho rất là nhiều điều. Chúng ta quan tâm những điều đó, đó là việc tất nhiên. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đặt cái sự quan tâm đến cha của chúng ta ở trên trời, đến vương quốc của Ngài, đến việc lời của Ngài sẽ được lưu truyền như thế nào? Thế hệ của chúng ta đấy đã nhận lấy ơn của Chúa, lời của Ngài. Nhưng mà rồi khi chúng ta nhìn lại con cái của chúng ta có tiếp tục được lớn lên ở trong sự yêu mến, cái sự kính sợ Chúa không? Với cái ảnh hưởng tội lỗi của cái xã hội và của cái thời kỳ cuối cùng này đó, thì liệu gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, mọi người có còn được giữ vẹn cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại không? Trong khi bao nhiêu đồng bào của chúng ta vẫn hàng giây hàng phút tiếp tục đi vào ở trong sự hư mất đời đời của Ngài. Và ngay ở tại đây đó, cộng đồng người Việt đây, như tôi đã nói, hàng trăm ngàn người, phải không? Mà đời sống của các con cái, tất cả những người tin Chúa đó, thì chúng ta giống như là một hạt muối bỏ bể, phải không? Nhưng mà làm thế nào để mà có thể tận dụng cái dù là nhỏ đó, mà có cái sức mạnh đó để mà có thể mang lời của Đức Chúa Trời để mà làm chứng, để mà nói về Chúa cho những người khác. Bao nhiêu người trong chúng ta có đủ cái sự quan tâm đó? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này. Nếu biết chắc chắn rằng ở đây không đặt vấn đề xem xét lại niềm tin của chúng ta, không phải. Nhưng mà chỉ muốn nói với chúng ta một điều, đó là gì? Ai là con của Chúa nhấn mạnh rằng nếu tôi thật là con của Chúa, thứ nhất, tôi phải xác quyết rằng đã một lần tôi tin Chúa Giêsu, tôi đã được cứu. Thứ hai, tôi là một người phải tiếp tục được lớn lên, được trưởng thành ở trong Chúa nếu thật là con của Chúa. Và thứ ba là con của Chúa, tôi phải quan tâm đến quyền lợi, đến danh cha của tôi. Và cái phương cách để mà tôi làm cái điều đó là gì? Phải tiếp tục sống và lưu truyền tin lành. Nhờ lời của Chúa mà tôi được cứu. Nhờ lời của Chúa mà tôi được sống cuộc đời biến đổi. Thì tôi cũng phải xin Chúa giúp cho mình dùng cuộc đời này để mà lời của Chúa sẽ tiếp tục được rao truyền. Và Phi-e-rơ nói với chúng ta, phải thể xác của chúng ta sẽ tàn tạ như cỏ hoa đồng nội. Danh lợi của đời này sẽ héo rụng như đóa phù dung. Nhưng mà lời Chúa còn lại đời đời. Và đó là tin lành đã rao giảng cho anh em. Đó là tin lành chúng ta đã nhận được. Và đó là tin lành mà chúng ta phải tiếp tục trao lại cho những người khác. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và chính mình tôi sẽ tiếp tục yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài, bằng cách trước hết học hỏi suy gẫm lời của Chúa một cách chuyên cần, trung tín. Và sau đó để nhờ cậy quyền năng của Thánh Linh Chúa, có lời của Ngài để trồng ở trong lòng của chúng ta, gìn giữ chúng ta, bước chân của chúng ta, cuộc đời của chúng ta khỏi những cạm bẫy của tội lỗi, của sự cám dỗ. Và cũng dùng cuộc đời của chúng ta đó tiếp tục trưởng thành, lớn lên ở trong Chúa, và để có thể tiếp tục làm cái công việc đó là mang lời của Đức Trời rao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nếu Chúa Giêsu chưa đến, xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ tiếp tục kết quả như vậy. Con của Chúa là người được sinh ra bởi Chúa. Con của Chúa là người được trưởng thành ở trong Chúa. Con của Chúa là người phải kết quả cho Chúa. Và sinh ra bởi Chúa, trưởng thành trong Chúa, kết quả cho Chúa. Tất cả những điều đó đều liên quan đến lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng ta có năng lực để sống với lời của Chúa mà chúng ta đã học hỏi suy gẫm buổi sáng hôm nay. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa áp dụng lời Chúa cho chúng ta. Sau đó được một con cái của Chúa thay cho hội thánh mời cầu cảm động, cầu nguyện lớn tiếng.